Alexandre Emile Jean Yersin sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863 tại Lavas, bang Vaud, Thụy Sĩ. Từ năm 1883 đến năm 1884, Yersin theo học y khoa tại Lausanne, Thụy Sĩ. Năm 1886, ông gia nhập viện nghiên cứu của Louis Pasteur tại trường sư phạm Paris. Năm 1888, ông nhận bằng tiến sĩ ở ngôi trường này. Ông chính thức gia nhập viện Pasteur Paris vào năm 1889. Yersin nhập quốc tịch Pháp vào năm 1888. Năm 1890, ông đến Đông Dương để làm bác sĩ trong công ty vận tải hàng hải trên tuyến đường Sài Gòn-Manila. Năm 1894, Yersin được chính phủ Pháp mời đến Hồng Kông để điều tra đợt bùng phát của bệnh dịch hạch. Tại đây, ông đã khám phá ra nguyên nhân của bệnh này. Năm 1895, ông trở về viện Pasteur tại Paris và điều chế ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch đầu tiên. Cùng năm đó, ông trở về Đông Dương, lập một phòng thí nghiệm nhỏ tại Nha Trang và quyết định sống tại Việt Nam. Ông là một trong những người sáng lập trường Đại học Y Hà Nội vào năm 1902 và là hiệu trưởng đầu tiên của trường này cho đến năm 1904. Ông qua đời năm 1943 ở Nha Trang.
Trăng biển Nha Trang.
Tàu chiến của Hải quân Pháp từ ngày triều đình Huế ký hiệp định Haman luôn bận rộn đi lại từ Sài Gòn ra Huế với các trạm đổ là Nha Trang và Đà Nẵng. Quân đội Pháp vừa phái sang một bác sĩ quân y rất trẻ, tính nết khác hẳn mọi người. Bác sĩ trưởng của Hải quân Pháp vốn là kẻ ham vui. Câu lạc bộ thủy thủ Pháp là nơi ông lui tới thường xuyên. Ông ta cũng không vắng trong bất kỳ cuộc khiêu vũ nào của quan toàn quyền, quan đốc phủ sứ, quan hải quân đô đốc hoặc của bất cứ một vị quan đầu sứ nào mời. Người bác sĩ trưởng có tính hào hoa ấy là rất thân thiết với Yersin, một bác sĩ quân y trẻ, học trò của bác sĩ Pasteur. Khi đã làm thân, ông ta hỏi thẳng: "Ông là học trò của Pasteur, sao lại không ở Paris mà lại sang cái xứ hoang dã này?" Yersin chỉ mỉm cười không trả lời. Yersin được ông ta quý mến vì anh sẵn sàng trực ban thế cho ông bạn thỏa tính ham vui. Một bận, tàu cập bến Nha Trang thì trời vừa tối. Khi thấy tiếng kèn clarinet từ phòng ba rực sáng ánh đèn vang ra, ông ta quẳng vali vào tủ, cởi bộ quân phục, tắm ào một cái, rồi cuống quýt bước về phía quán ba. Ông ta còn nháy mắt với Yersin: "Đi chứ anh bạn trẻ, ở đó có mấy cô gái con quan nam triều xinh đẹp lắm, các nàng nhảy rất hăng, nhưng mà..."
"Nhưng làm sao?"
"Ồ, có lúc họ giẫm cả lên chân mình. Anh bạn không đi à?" Yersin lắc đầu, tay bác sĩ ham vui giang hai tay, mỉm cười nói: "Thật là tiếc, thật là tiếc." Mãi 12 giờ đêm ông ta mới về, sặc sụa hơi rượu. Ông hát ồm ồm trước khi nằm vật ra giường: "Thật tuyệt vời. Tàu của chúng ta trục trặc ở bánh lái, phải gọi về Sài Gòn đưa thợ đến sửa. Ô la la, Nha Trang tuyệt vời của ta." Nha Trang tuyệt vời thật. Đó là một ngôi thành cổ bằng đất đủ cho số quân Pháp trú ngụ an toàn. Hơn nữa khí hậu ở đây thật dễ chịu, không khác bao nhiêu với khí hậu vùng biển phía nam nước Pháp. Nha Trang tuy không vui bằng Sài Gòn, nhưng lại có sông núi, biển trời, thậm chí là có đủ xe trâu, thuyền buồm. Yersin đã từng ngồi lặng hàng giờ ngắm trăng lên hoặc ngắm mặt trời mọc trên biển. Có những buổi hoàng hôn, ông một mình nấn ná trên bãi, ngắm nhìn đảo Yến, nơi có những chấm nhỏ li ti bay trên mặt nước rồi mất hút về phía đảo xa. Có một thám binh của nghĩa quân người Việt rất ghét quân Pháp, mấy lần định bật tên kết liễu đời ông, nhưng lại thôi bởi gương mặt ông hiền quá. Mũi tên lại được cắm vào trong ống. Yersin còn ra chợ tỉnh Nha Trang, xà vào các dãy thuốc, hỏi thăm về những lâm sản như trầm hương, kỳ nam. Ông đã đổi chiếc đồng hồ bằng một lạng kỳ nam để mỗi khi mệt mỏi, ông đem ra ngửi và thấy như được phục hồi sức khỏe. Không nói ra, nhưng ông rất mến cái xứ thuộc địa này. Bữa ấy, ông nói với bác sĩ trưởng phòng quân y: "Thưa ngài chỉ huy, ngài có thể cho phép tôi là một chuyến đi nhỏ được chăng?"
"Đi đâu?"
"Tôi đi sâu về phía rừng xanh kia, xem ở trong đó có những gì."
"Ông đi nhằm mục đích gì?"
"Nghề nghiệp."
"Được thôi, anh bạn. Nhưng anh phải về sớm trước một ngày, tàu của chúng ta sẽ nhổ neo ra Huế.
Từ Nha Trang, Dẹt Xin cùng một người bạn trẻ biết tiếng Pháp đi sâu vào trong rừng. Họ đi bằng ngựa. Dẹt Xin mang theo một khẩu súng lục đề phòng bất trắc. Ngoài ra còn rất nhiều thuốc men và đặc biệt là thuốc chữa sốt rét, chất ký ninh vàng. Hai thầy trò lạp vào một vùng rừng thông đẹp tuyệt vời với những con thác cao hàng chục thước, đổ nước xuống trắng xóa. Gặp buổi tối trời, ông xin ngủ nhờ ở bản người thượng. Một cơn dịch đau mắt đỏ đang phủ xuống làng bản của họ. Ông đun nước sôi, quạt thêm chút muối cùng vài lát trầm hương nhỏ, rồi bảo họ xông mắt. Khó khăn lắm, ông mới khiến họ nghe theo. Nhưng hôm sau, cả bản đỡ hẳn. Họ coi ông như một thượng khách. Vị già làng đón ông lên nhà rông, đưa ra ché rượu có cắm những chiếc cần nhỏ và mời ông uống, mời ông nhảy múa và kể ông nghe những truyện sử thi. Ông thấy nền văn minh của họ thật sống động, tươi tắn, đâu có thua gì nền văn minh quốc mẫu. Ông cảm phục và thêm yêu mến người dân nơi đây. Bữa sau, đoàn thám hiểm của Dẹt Xin đã nhiều lên đến hơn 10 người. Già làng đã cho thêm một con voi và 10 trai làng đeo cung tên, cầm lao đi theo Dẹt Xin. Ở các làng bản khác trong vùng, ông được đón tiếp như một vị thần. Ông không chỉ chữa bệnh đau mắt, mà còn dạy cho họ cách phòng chống sốt rét. Ông yêu quý họ và thấy mình còn phải làm nhiều việc có ích cho những người dân đôn hậu sống tiếp trong rừng sâu này. Ông cứ quanh quẩn trong rừng sâu mà không muốn về. Ông khám phá ra một vùng đất kỳ diệu, rất gần với khí hậu ôn đới của châu Âu. Đó là cao nguyên Lam Giang, với những dải rừng, núi, dây bọc xung quanh những dòng sông, những con thác tuyệt vời bậc nhất ở Đông Dương. Ông ghi chép tất cả vào một bản tường trình gửi đốc phủ sứ. Vùng đất mà Dẹt Xin khám phá sau này được biết đến với cái tên Đà Lạt. Khi Dẹt Xin trở về tàu thì đã quá phép mất 2 ngày. Viên thuyền trưởng đang quát nạt cấp dưới sao không tìm cách triệu Dẹt Xin về, thì ông lù lù bước vào với bộ râu bờm xờm và đôi chân đầy máu. Viên thuyền trưởng hỏi:
"Ông đi đâu mà như người vừa được moi từ đất lên thế?"
"Tôi đến với những người Rider."
"Ồ, một nhà thám hiểm tuyệt vời. Ông đã ngủ được với một nàng công chúa mọi nào chưa?"
"Họ cũng có một nền văn minh riêng của họ đấy, thưa ông." Dẹt Xin ném một cái nhìn khinh bỉ vào mặt hắn rồi từ tốn nói tiếp: "Xin lỗi ông, tôi về trễ 2 ngày. Tôi xin nhận trừng phạt của ông. Còn bây giờ cho phép tôi đi tắm rửa, nghỉ ngơi."
Dẹt Xin nhận được điện tín từ Viện Di Trùng Học. Họ đưa tên ông vào danh sách của đoàn chữ thập đỏ quốc tế tới Trung Quốc và Ấn Độ để dập tắt nạn dịch hạch đang hoành hành tại đây. Ông và các đồng nghiệp bắt tay ngay vào việc dập bệnh và cách ly cái thị trấn chết chóc với vùng xung quanh. Ông lặng người khi những đống xác chết được các nhân viên y tế đem ra chôn ở một khu vực mà bốn phía đã có một con kênh sát trùng. Ông ngạc nhiên khi thấy những con bọ chét nhảy từ xác một con chuột chết đến nơi cư ngụ của những sinh vật sống khác. Ông suy nghĩ rất nhiều khi thấy vùng có dịch thì chuột chết vô số, xác chuột chết dứt ra đầy đường. Các phu thu rác là người mắc bệnh nhiều nhất bởi họ là người dọn xác những con chuột ấy. Ông lấy tiêu bản một giọt máu của người bệnh dịch hạch và chích máu của một con chuột sắp chết làm tiêu bản thứ hai. Ông gửi 2 ống nghiệm về Viện Di Trùng ở Paris nhờ làm những phân tích bước đầu và giữ trong môi trường thí nghiệm để khi ông về có thể tiếp tục được công việc. Ít lâu sau, ông công bố công trình nghiên cứu về di trùng dịch hạch và tác nhân gây bệnh dịch hạch chính là chuột. Giới y học tôn vinh ông như môn đệ sáng giá nhất của nhà bác học. Thầy dạy của ông, bác sĩ Louis Pasteur, Viện Pasteur muốn giữ ông lại, nhưng Dẹt Xin từ chối. Người ta hỏi: "Ông đi đâu vậy?"
"Tôi trở về với Đông Dương của tôi."
"Đông Dương của ông ư? Của nước Pháp chứ? Thuộc địa của nước Pháp, một nơi rất xa xôi."
"Vâng, rất xa xôi, nhưng tôi muốn tới đó."
"Ông định trở thành toàn quyền thống sứ hay công sứ ở xứ ấy?"
"Tôi chỉ muốn là một người thầy thuốc nhỏ bé của những người dân cực khổ thôi."
Dẹt Xin trở lại Nha Trang. Ông dùng hết tài sản của mình cho việc chế tạo vaccine bệnh dịch hạch. Ông tìm một thôn nhỏ phía ngoại thành Nha Trang và bắt đầu cấy di trùng vào sườn ngựa. Một bác sĩ quân y, ông Bensat, giúp Dẹt Xin lắp đặt những thiết bị tối cần thiết cho việc sản xuất vaccine. Rồi những lọ vaccine đầu tiên đã ra đời. Dẹt Xin tiêm thử vào thỏ và hồi hộp chờ đợi.
khi thấy con thỏ được tiêm vaccine và cả di trùng dịch hạch mà vẫn ăn cỏ ngon lành. Besas và Yersin ôm lấy nhau mừng rỡ. Vậy là họ đã thành công.
Yersin gửi điện tín báo tin về viện Pasteur. Từ đó vaccine của ông đã giúp nhân loại đẩy lùi vĩnh viễn bệnh dịch hạch.
Trở về Nha Trang, Yersin tiếp tục bỏ tiền để trang bị một số thiết bị y tế cho phòng thí nghiệm và nghiên cứu thêm một số vaccine chống một số bệnh cho gia súc. Phòng thí nghiệm vừa xây xong thì Yersin lại được gọi về Hà Nội để làm hiệu trưởng trường đại học y khoa. Lúc này uy tín của ông vang dội khắp châu Á, châu Âu. 2 năm ở Hà Nội, ông cống hiến hết mình cho trường đại học y khoa Đông Dương nhưng vẫn không quên phòng thí nghiệm ở Nha Trang. Rồi ông viết thư gửi toàn quyền Đông Dương xin từ chức hiệu trưởng để thành lập phân viện Pasteur ở Nha Trang. Từ đó ở Nha Trang, người ta lại thấy một ông Tây mặt hiền khô cứ cắm đầu trong phòng thí nghiệm suốt ngày đêm với cây cỏ liều thuốc. Một hôm, có 2 cô gái Pháp đến tìm Yersin. Một cô hỏi với giọng chăm chọc. Chào nhà bác học, chẳng lẽ ông yêu cây cối hơn cả chúng em hay sao? Yersin cười. Không dám, mời 2 cô vào chơi. Họ mang đến cho ông một chút duyên dáng, một chút kiêu hãnh của những cô gái Paris. Yersin mời họ vào phòng khách, nhưng 2 cô đã nói. Em muốn đi xem phòng thí nghiệm và những vùng trồng thuốc của viện Pasteur kia. Ồ, xin sẵn sàng. Một trong 2 cô gái hồn nhiên ấy rất thích Yersin. Cô ấy còn quay lại phòng thí nghiệm nhiều lần nữa. Yersin cũng rất xao xuyến trước ánh mắt của người đẹp. Một buổi chiều, cô gái hỏi. Anh Yersin, anh có định về Paris không? Viện Pasteur ở bên ấy lúc nào cũng mở cửa chờ anh. Yersin trả lời bằng một giọng đượm buồn. Tôi yêu xứ sở này, tôi yêu Nha Trang, tôi yêu cao nguyên Lam Giang đẹp tuyệt vời em à. Cô gái tỏ vẻ phật ý. Vậy thì anh hãy chọn những thứ ấy làm người yêu của anh đi. Và cô bỏ về. Hôm sau cô theo cha mẹ đáp tàu thủy quay trở lại Pháp. Yersin có ra tiễn. Ông giãy tay chào cô khi con tàu rời bến rồi lại trở về với phòng thí nghiệm. Bữa ấy Yersin bỏ cơm. Người lão bọc đến bên ông lo lắng hỏi thăm. Yersin vội nói. Cảm ơn ông. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. Rồi tôi sẽ dậy làm việc ngay đấy thôi. Chắc chắn là tôi sẽ phải ăn. Vì lẽ, Yersin đã nghe thấy tiếng ngựa hí, con ngựa khỏe mạnh đang được cấy di trùng lên mình để làm vaccine. Ông nhìn ra, dần trăng biển đã lên từ lúc nào. Đẹp quá, ông không thể nào không ngắm được. Phần chú thích. Thành phố Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 1653 đến giữa thế kỷ 19, Nha Trang vẫn là một vùng đất còn hoang vu thuộc huyện Vĩnh Sương, phủ Diên Khánh. Thời Pháp thuộc, thị trấn Nha Trang được coi là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Năm 1937, thực dân Pháp nâng cấp Nha Trang lên thành thị xã. Năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm lại chia Nha Trang thành 2 xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Sương. Tháng 10 năm 1970, chính quyền Sài Gòn đã tái lập và mở rộng thị xã Nha Trang, tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa. Tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nâng cấp thị xã Nha Trang lên cấp thành phố, trực thuộc tỉnh Phú Khánh, bao gồm 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay. Tháng 7 năm 1989, Thủ tướng Chính phủ quyết định tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang là tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa. Tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại 2. Thành phố Nha Trang với dân số khoảng 350.000 người theo thống kê năm 2005, nằm cách thủ đô Hà Nội 1.280 km về phía Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh 450 km về phía Bắc. Vịnh Nha Trang mới được quốc tế công nhận là một trong 10 vịnh đẹp nhất thế giới. Đà Lạt là thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lam Giang, ở độ cao 1.500 mét và diện tích là 393,29 km vuông. Cao nguyên Lam Giang trước năm 1893 là địa bàn cư trú của các tộc người Thượng. Tháng 6 năm 1893, bác sĩ Yersin đã phát hiện ra cao nguyên Lam Giang. Tháng 11 năm 1899, toàn quyền Đông Dương Paul Domer quyết định thành lập trạm điều dưỡng trên cao nguyên Lam Giang, tiền thân của thành phố Đà Lạt sau này. Tháng 4 năm 1916, Du Duy Tân quyết định thành lập thị tứ Đà Lạt, tỉnh lỵ tỉnh Lâm Viên. Tháng 10 năm 1920, toàn quyền Đông Dương quyết định nâng cấp Đà Lạt lên thành phố loại 2, nhằm biến Đà Lạt thành một trung tâm nghỉ mát của Pháp ở Đông Dương. Năm 1957, chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam coi Đà Lạt là tỉnh lỵ tỉnh Tuyên Đức. Tháng 2 năm 1976, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định hợp nhất tỉnh Tuyên Đức, tỉnh Lâm Đồng và thị xã Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đồng. Thị xã Đà Lạt trở thành thành phố tỉnh lỵ tỉnh Lâm Đồng. Ngày nay, Đà Lạt với dân số hiện nay khoảng 200.000 người, nằm cách Hà Nội 1.481 km về phía nam và cách thành phố Hồ Chí Minh 335 km về phía đông bắc. Hết phần chú thích.